Vâng, thưa quý vị khán giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần. Sẽ đến với quý vị qua sự trình bày của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas, và phối hợp với Miley từ Oklahoma City. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình thời sự hàng tuần. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Vừa rồi tôi có dịp đến Oklahoma City để mà tham dự một cái cuộc họp mặt của anh chị em trong Đài Phát thanh Việt Nam. Và đến đó trong có 2 ngày thôi mà tôi đã thấy cái cảm tình của tất cả quý vị ở tại Oklahoma City đối với Đài Phát thanh Việt Nam rất là nồng nhiệt. Và tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với cái buổi sinh hoạt của chúng tôi và có những lời mà gọi là rất là khích lệ với chúng tôi, và từ đó làm cho chúng tôi nghĩa là gọi là hưng phấn hơn để có thể trong tương lai chúng tôi phục vụ quý vị được nghĩa là đắc lực hơn. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn thành phố Oklahoma City và tất cả quý vị thính giả nói chung và quý vị thính giả tại Oklahoma City nói riêng. Xin cảm ơn cô Miley.
Dạ vâng, Miley cũng xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã bỏ thời giờ về Oklahoma City để tham dự cái ngày lễ Thiêu Hồn Tử Sĩ do Đài Phát thanh Việt Nam được tổ chức vào hôm ngày 6 tháng 11 vừa qua. Và thưa quý vị khán giả, tại thành phố Oklahoma là thuộc thành phố tương đối là nghèo, nhỏ so với các thành phố khác. Nhưng mà có một cái mà chúng tôi lúc nào cũng rất tự hào, đó là vấn đề tình người và tình đồng hương. Bao giờ cũng rất là hiếu khách, thưa ông. Do đó Miley nghĩ rằng ông tiếp xúc với các khán giả của đài, ông sẽ thấy rằng là cái tình người ở đây lúc nào cũng rất là nồng ấm, thưa ông. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, sau cái ngày mồng 6 tháng 11 rồi, thì chúng ta lại trở về để hoàn tất các trách nhiệm của mỗi người để phục vụ cho quý vị khán giả đồng hương. Và thưa quý vị khán giả, vào tối ngày thứ ba vừa qua, thì có lẽ Miley nghĩ rằng các Miley lo một chứ có lẽ ông Phúc phải và theo dõi cái cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ đến gấp 10 lần Miley rằng. Thì như vậy xin ông hãy tường thuật và đúc kết cái cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ đã được diễn ra vào hôm thứ Ba vừa qua. Mọi sự đã diễn biến tới ngày hôm nay như thế nào rồi, thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, lần đầu tiên mà tôi có một cái dịp may là theo dõi tất cả cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ từ ngày đầu tiên khi quý vị ra ứng cử cho đến ngày kết thúc. Và tôi cũng có một cái nhận xét rất là lạc quan, là trước đây tôi biết người Việt Nam thì ít có quan tâm đến việc bầu cử, mà không ngờ rằng trong cái kỳ bầu cử này người Việt Nam quan tâm rất là nhiều. Bằng cớ là tôi thấy là có rất nhiều người đã gọi điện thoại đến tôi để hỏi về tất cả những cái chi tiết về bầu cử, cũng như là nửa đêm ngày 11 gần sáng ngày thứ tư, tức là sau bầu cử, cũng có người là đánh thức tôi dậy và cũng lúc gần sáng để hỏi tôi kết quả bầu cử. Và tôi thấy cái cuộc bầu cử này đó đã được lên trên các cái Facebook, các cái diễn đàn, các cái email. Tôi thấy người Việt Nam tham dự rất là nhiệt tình, thì đó là một cái điều chúng tôi rất mừng. Thì thưa quý vị, cái tối ngày 11 tháng 3 tôi ở Oklahoma City về đây vào tối thứ Hai. Thì ngày thứ Ba thì tôi phải theo dõi suốt cả ngày hôm đó, ngày 8 tháng 11 đó, thưa quý vị. Tôi theo dõi cho đến mà, thưa quý vị, đến 11 giờ đêm đó, thì cái mắt cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Và cái khi đó, thưa quý vị, là kết quả nó vẫn còn là lưng chừng, lững lơ. Với là ông Trump thì có 254 phiếu đại cử tri, và bà Clinton thì có 209 phiếu. Và trong cái thời điểm đó thì có độ khoảng 7-8 tiểu bang là chưa kết thúc việc kiểm phiếu. Và trong đó, có cái tiểu bang Michigan là có cái số phiếu đại cử tri cao nhất là 16. Còn các cái tiểu bang khác thì chỉ có từ 3 đến 5 phiếu. Thì vào cái lúc mà ông Trump có 254 phiếu, tức là chỉ thiếu có 16 phiếu đại cử tri thôi, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đem tất cả cái phiếu đại cử tri đó mà cho bà Clinton, trừ đi một tiểu bang thôi thì bà Clinton vẫn không thắng cử. Nhưng mà đem chỉ một tiểu bang Michigan cho ông Trump là ông Trump đắc cử rồi. Và trong lúc đó tôi coi những cái phiếu theo cái điểm từng giờ một thì thấy tất cả những cái tiểu bang đó đa số là ông Trump vẫn dẫn đầu. Thành ra tôi coi như là ông Trump vào cái lúc đó là coi như đã thắng cử hoàn toàn. Đấy. Thì cho đến, thưa quý vị, đến 11 giờ rưỡi đó thì ông Trump đạt đến 274 phiếu. Thì coi như là kết quả đã hiển nhiên rồi. Thì đến cho đến hôm nay, đến tối thứ tư đó, tức là 24 giờ sau, 2 ngày sau cuộc, 1 ngày sau, thì kết quả xác nhận là ông Trump 279 phiếu, Clinton 228 phiếu. Thì còn đến 30 phiếu đại cử tri chưa được xác nhận. Thì thưa quý vị, tâm đó là có Michigan 16 phiếu, Arizona 11 phiếu, New Hampshire 4 phiếu. Và cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị, thì chỉ còn một mình tiểu bang Michigan là chưa có báo cáo kết quả chính thức. Thì hiện nay chúng ta thấy ông Trump được 299 phiếu đại cử tri và bà Clinton được 232 phiếu. Thì đó, tôi nói như vậy là chưa tính cái Michigan. Và Michigan thì chắc chắn nằm trong tay của ông Trump rồi. Thành thực có thể coi là ông Trump sẽ được 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của bà Clinton. Thì như vậy là kết quả chúng ta đã thấy rõ ràng rồi. Nhưng mà nếu mà đem ra cái số phiếu gọi là phiếu bầu của từng người một, người dân, tức là gọi popular vote, thì thưa quý vị, bà Clinton hơn ông Trump độ khoảng 200, hơn 200.000 phiếu, 200.000 phiếu của người đi bầu. Thì cái lần trước chúng tôi đã có nói sơ qua về cái cách thức bầu cử của Hoa Kỳ, tức là cách thức bầu phiếu theo đại cử tri, thì nó khác. Và nếu mà tính ra thì, thưa quý vị, tính ra bà Clinton thắng phiếu về cái số người bầu, nhưng mà phiếu đại cử tri thì ông Trump thắng. Mà cái ông Trump thắng đó, hiện nay đó, thì thưa quý vị, không những ông đã thắng, mà còn tất cả những cái phiếu bầu cho Quốc hội, từ thượng nghị sĩ cho đến hạ nghị viện, thì chúng ta thấy là hiện nay là đảng Cộng hòa đều thắng lợi cả. Hôm nay thì đảng Cộng hòa đã có 51 phiếu ở trong thượng viện, Dân chủ là có 48 phiếu. Đảng về cái dân biểu hạ nghị viện á, thì Cộng hòa có 238 và Dân chủ có 193. Tức là coi như đây là lần đầu tiên sau gần 100 năm mà đảng Cộng hòa nắm cả vừa hành pháp, vừa quốc hội, thượng viện, hạ viện. Và nếu như bà ông Trump đắc cử và bổ nhiệm 1, 2, 3 vị tối cao pháp viện nữa, thì chúng ta coi như đảng Cộng hòa nắm hết toàn bộ các cái cơ cấu quyền lực của Hoa Kỳ. Còn bây giờ nói về dân số, thì quý vị biết là dân số Hoa Kỳ hiện nay là có khoảng gần 319 triệu. Và trong đó, thưa quý vị, có 219 triệu người thuộc tuổi đi bầu, tức là cử tri. Thì trong cuộc đi bầu vừa qua có 128.843.000 cử tri đi bầu, tức là cái tỷ lệ những người đi bầu so với số cử tri đến tuổi là 48%, tức là vẫn chưa có đủ 50% cái dân Hoa Kỳ đi bỏ phiếu. Nhưng mà đó là một sự thắng lợi rồi, bởi vì trước đây chưa bao giờ đạt một con số như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị nhìn lại ở Việt Nam chúng ta đó, là con số dân đi bầu là đạt 99.3% cái số người cử tri. Và thường thường cái tỷ lệ đắc cử của các viên chức của Việt Nam, từ chủ tịch nước cho đến các chức vụ dưới, chúng ta thấy thường thường là từ 98-99% cho đến 100%. Thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta so sánh thì chúng ta thấy có một sự khác biệt rất là buồn cười. Tức là một cái nước dân chủ, người dân có quyền đi bầu, có quyền không đi bầu, và đi bầu cái số phiếu họ bầu đàng hoàng đứng đắn, dù có một cái gian lận nhỏ nào đó thôi. Nhưng mà ở một cái nước cộng sản như là một nước độc tài, thì quý vị thấy là người ta ép dân phải đi bầu đến gần 100%, và cái người thắng cử khi nào cũng gần 100%, thì quý vị thấy cái tính chất của cái tính chất lương thiện của cái cuộc bầu cử ở tại Việt Nam. Đó. Riêng tại Mỹ, thưa quý vị, theo đài CNN thì giới trẻ dưới 44 tuổi thì có trên 50% là bỏ phiếu cho bà Clinton. Tức là cái giới trẻ thì thích bà Clinton, chỉ có dưới 40% là thích ông Trump mà thôi. Nhưng mà ngược lại, từ cái lứa tuổi 45 trở lên á, thì 53% lại bỏ cho ông Trump, và có khoảng 45% thì bỏ cho bà Clinton. Nếu nói về các sắc dân á, thì có 56% dân da màu bỏ cho bà Hillary, thì trong đó có đen á, người da đen 88% là bỏ cho bà Clinton. Người dân gốc Mỹ hay Latino đó 65% là theo bà Clinton, và dân Á Châu cũng khoảng đó 65% theo bà Clinton. Chỉ có khoảng 37% cái dân da màu theo ông Trump mà thôi. Còn nếu về cái người da trắng thì thưa vị, 63% đàn ông da trắng bỏ cho ông Clinton, à bỏ cho ông Trump. 53% phụ nữ da trắng bỏ phiếu cho ông Trump. Và cái số người mà low income, họ tính low income tức là từ dưới 50.000 đồng một năm trở xuống, cái lương 50.000 đô la một năm trở xuống, thì họ lại bỏ cho bà Clinton nhiều. Tuy nhiên, cái sự sai biệt so với ông Trump thì nó cũng không có đáng kể. Nhưng mà nếu tính theo những người mà gốc tích, thưa quý vị, những người mà dân Mỹ mà sinh ra tại Mỹ thì lại họ bỏ phiếu cho ông Trump. Mà những người dân mà gốc Mỹ mà sinh ra tại các nước khác thì họ lại chuộng bà Clinton, thì quý vị cũng biết là đó là do cái chính sách di dân. Và những người mà dân mà không thuộc cái gốc mà gốc Mỹ đó, thì họ lại đồn nhau rằng ông Trump là một người kỳ thị chủng tộc và ông Trump là một người không ưa những di dân. Thì cái đó chúng ta sẽ nói một phần sau. Thì sau khi đã biết chắc cái sự thắng bại, thì ông Trump đã có một cái phát biểu ngay với cử tri rất là ngắn thôi. Và cái lời phát biểu ông đã kêu gọi sự hàn gắn những cái chia rẽ đã rất là trầm trọng ở trong nước Hoa Kỳ. Và tôi có nghe cái bài diễn văn đó và tôi thấy cái phong cách của ông ấy, thưa quý vị, nó hoàn toàn khác xa với cái phong cách ông đã từng biểu hiện khi mà tranh luận với các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa hay gần đây tranh luận với bà Clinton. Cái phong cách của ông lần này rất điềm đạm, từ tốn và với một cái nội dung có ý nghĩa và ôn hòa, rất là ôn hòa. Còn đối với bà Clinton thì sau cái sự thất bại quá chua chát, thì quá cảm xúc cho nên phải chờ đến hôm thứ Tư bà mới lên tiếng. Và bà đã bày tỏ cái sự thất vọng mà nói đây, bà nói nguyên văn là, bà nói đây là sự đau đớn. Và cái nỗi đau này sẽ kéo dài rất là lâu. Đấy, thì trong cái bài nói chuyện thì bà cũng ca ngợi ông Tổng thống Obama. Và bà có nói một câu là chúng ta đã nợ ông Obama một cái ơn rất là to tát, gọi là vô hạn đó. Thì thưa quý vị, tôi cũng hiểu rằng là chúng ta là bà muốn nói riêng bà và cái nhóm của bà, hay là bà muốn nói cả cái dân Mỹ. Bởi vì chúng tôi là những người dân Mỹ, chúng tôi không thấy nợ ông Obama một điều gì cả. Nhưng mà riêng bà Clinton thì bà đã nợ ông Obama quá nhiều. Bởi vì trong cái tháng cuối cùng, cả hai vợ chồng ông Obama đã bỏ công việc quốc gia đại sự để bay đi nhiều nơi, dùng máy bay Air Force One đi nhiều nơi vận động tích cực cho bà Clinton. Và thưa quý vị, những cái ngày mà trước ngày bầu cử, một hai ngày trước ngày bầu cử, thì họ đã cùng nhau đi đến tiểu bang Michigan, tiểu bang New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, và họ đã mời luôn những cái ca sĩ nổi tiếng nhất như là Cyrus cái gì đó, tôi không có rành mấy cô ca sĩ này lắm, và cái cô Lady Gaga, rồi cái ông Bon Jovi, để mà lôi cuốn những người đến tham dự cho nó đông. Bởi vì những cái lần mà của bà đến nói chuyện thì thưa quý vị, cái số người lác đác, trong khi số người đến nghe nói chuyện ông Trump thì lôi kéo đến hàng ngàn cho đến hàng chục ngàn. Thành thử bà phải dùng đến những ca sĩ để mà lôi kéo những cái người đến tham dự. Thì một lần gần đây, ông Tổng thống Obama có nói với ông mục sư Al Sharpton rằng điều chính yếu mà ông ta nói với dân Mỹ là hãy im mồm và bỏ phiếu cho Hillary Clinton, bất luận rằng là họ, những người dân đó có cảm nhận, có thấy thích thú nơi bà hay không. Thì tôi nghĩ cái câu nói lần này là một câu rất là chướng tai, bởi vì cái người dân họ toàn quyền họ lựa chọn. Ông là một tổng thống, ông có thể nói một câu như vậy, ông có thể kêu người ta im mà đi bỏ phiếu. Đấy. Thì cái đêm cuối cùng mà tại Philadelphia đó, thì cũng nhờ các ca sĩ mà bà nó lôi kéo được 33.000 người tham dự. Đó là cái lần cuối cùng mà bà đến Pennsylvania, là cái nơi mà coi như là cái trụ sở, nơi mà cái màu xanh rất là đậm đà. Nhưng mà thưa quý vị, cuối cùng tiểu bang Pennsylvania 20 phiếu đại cử tri đã dồn phiếu cho ông Trump. Thì chúng ta thấy đó là một sự cay đắng, thất vọng cay đắng và rất là não nề, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, Mai Ly cũng đọc trên theo dõi trên các mạng thì con cũng có nơi nói rằng là tối hôm đó bà Hillary Clinton đã quá xúc động mà bà khóc một cách rất là đau lòng và cuối cùng buộc phải đợi tới ngày thứ tư bà mới lên tiếng được. Tuy nhiên thưa ông Phúc, trước khi Mai Ly xin ông trình bày tiếp tục về cái dư âm cái kết quả của cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ, thì xin ông vui lòng hãy giải thích cho thính giả được biết thêm là cái đại cử tri là gì thưa ông, vì cho tới mãi cho tới ngày hôm qua thì vẫn còn khán giả thắc mắc hiểu là không hiểu là tại sao lại có lại sự việc xảy ra như vậy, là tại vì cái giờ này thưa ông tổng số phiếu của người cử tri đó là bà Hillary Clinton hơn ông Trump tới gần 500.000 phiếu, vậy mà ông Trump lại được thắc cử. Xin ông vui lòng giải thích này để cho khán giả được an tường thưa ông.
Vâng thưa cô, cái này tôi giải thích đã một lần rất là lâu và bây giờ tôi cũng xin nói ngắn gọn lại thôi. Người Mỹ vào cái thời mà lập quốc ấy, thì các ông tổng thống họ họ đã đề ra cái phương thức là bỏ phiếu theo lối đại cử tri, bởi vì vào cái thời điểm đó thì họ vẫn quan niệm rằng là những cái người mà dân Mỹ đó họ ít hiểu biết và cái sự phân bố cái dân số ở trong các tiểu bang ấy, nó có những cái vấn đề nào đó, cho nên họ đã đề nghị rằng bỏ phiếu theo đại cử tri. Đại cử tri là như thế này, ví dụ như ấn định một cái dân số một cái tiểu bang đó là họ phân chia ra những cái precinct, tức là những cái đơn vị bầu cử, và bầu ra được bao nhiêu ông dân biểu, ví dụ như trong cái dân số đó 10 thì họ bầu ra 10 ông dân, 100 thì họ bầu ra 10 ông dân biểu ví dụ thôi, và cái dân số 5 thì họ bầu ra một ông dân biểu ví dụ vậy. Thì mỗi một cái tiểu bang như vậy tùy theo dân số sẽ có một cái số lượng dân biểu thích hợp. Thì cái tiểu bang mà đông nhất là tiểu bang California là đông dân nhất thì có cái số đại cử tri là 55. Thì con số 55 lấy đâu ra? Bởi vì con số 55 đó là tức là có 53 ông dân biểu được bầu ở trong tiểu bang California và hai ông thượng nghị sĩ. Bởi vì thượng nghị sĩ thì họ chia đều, mỗi một tiểu bang là có hai ông thượng nghị sĩ. Dù tiểu bang lớn như California hay tiểu bang nhỏ lên như là một cái tiểu bang chút xíu ở trên New Hampshire gì đó thì cũng vẫn là mỗi một tiểu bang là hai ông thượng nghị sĩ. Thì nước Mỹ có 50 tiểu bang, tức là có 100 ông thượng nghị sĩ, và các tiểu bang thì mỗi tiểu bang như vậy là có bao nhiêu ông dân biểu, thì cộng với hai ông thượng nghị sĩ đó là cái số phiếu đại cử tri của cái tiểu bang đó. Thành từ khi mà cái tiểu bang đó ví dụ như là cái tiểu bang đó ví dụ như là tôi ví dụ 1 triệu người mà có 500.001 người bỏ phiếu cho ông A thì ông A sẽ hưởng trọn cái số phiếu đại cử tri là 55 phiếu. Và ví dụ như cái tiểu bang khác, ví dụ như là cái số cách biệt phiếu rất là cao, nhưng mà người nào mà nắm được cái số đa số thì hưởng trọn cái phiếu đại cử tri. Tuy nhiên cũng có một vài cái tiểu bang thì có cái ngoại lệ, tức là họ sẽ tính theo cái tỷ lệ để họ chia cái phiếu đại cử tri. Bây giờ cô hỏi đột ngột quá thì tôi cũng không có nhớ, cái trí óc tôi bây giờ nó cũng già rồi, tôi nhớ đến đâu tôi nói đến đó. Thì nói chung ra đấy, thưa quý vị, tức là 50 tiểu bang, thì mỗi một cái tiểu bang như vậy, cái số đại cử tri là dựa trên con số những hạ nghị viện, những ông dân biểu hạ nghị viện, con số đó cộng với hai ông thượng nghị sĩ. Và ngoài ra thì DC là có 3 phiếu, DC là cái nơi có được 3 phiếu, thế thôi, tức là họ dùng cái số đó để coi như người nào mà được là được cả, mà thua là mất tiêu trắng, mất trắng. Thành thử đó có nhiều khi cái số phiếu mà nếu mà tính theo tổng, tất cả những người cử tri đi bầu thì người này thắng, nhưng mà số phiếu đại cử tri họ thua. Thì có nhiều người đặt vấn đề coi như đó là một sự bất công, nhưng mà họ, những cái người mà họ làm luật, họ cũng giải thích có những cái sự đặc biệt, nó cũng có cái hay của nó. Mà nếu có một dịp nào đó thì tôi sẽ trở lại, nhưng mà nói chung đại cử tri tức là cái số phiếu mà đã ấn định cho từng tiểu bang một tùy theo cái dân số của nơi đó đó thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc và thưa ông. Đến thì sau cái cuộc bầu cử đó thì ông cũng trình bày cho chị khán giả được biết những dư âm kết quả cái cuộc bầu cử tổng thống hiện tại nó như thế nào thưa ông?
Vâng thưa cô, có một điều mà mấy hôm nay người ta đưa lên trên web rất nhiều, tức là trước khi kết thúc bầu cử, tức là ngày mùng 7, tức là ngày mùng 8 là bầu, mà ngày mùng 7 đó, thưa quý vị, là bên cái phía bà Clinton và những người ủng hộ bà Clinton là coi như bà chắc thắng. Bởi vì quý vị thấy, vào cái thời điểm đó, chính tôi là người mà đã viết những cái bài mà để mà bình luận đó, mà tôi cũng vẫn còn phân vân, và tôi cũng thú nhận với cô Miley. Trời ơi, cô Miley ơi, tôi thấy sợ, tôi lo quá, tôi phân vân quá, tôi thấy bà Clinton sao thắng nhiều quá. Bởi vì những cái truyền thông bên phía tả đó, họ làm lên, họ tạo lên những con số để cho thấy bà Clinton rất là mạnh, và đi cái poll nào bà cũng dẫn được 4-5 điểm hay là 10 điểm. Cho nên á, cái báo tờ báo Newsweek, quý vị biết ba cái báo Newsweek là một trong những tờ báo lớn nhất của Mỹ, mà chúng ta hồi Việt Nam đã biết rồi, Newsweek và Time là hai tờ báo lớn nhất. Thì ngày 7 tháng 11 họ đã in 125.000 ấn bản, và trên đó là có hình bà Hillary Clinton và có cái tựa đề là Madam President. Và người ta còn chụp hình là bà có ký tên 7-8 cái tờ báo để tặng bạn bè, bà còn ký tên để mà làm kỷ niệm. Nhưng mà không ngờ đau đớn thay, cái ngày mùng 8 á, thì cái kết quả nó lật ngược lại, cho nên những cái ấn bản này đã dù đã được chở tới nơi phân phối ở các sạp báo rồi và đã bị thu hồi lại. Thì cũng như là bà đã tự coi là bà thắng rồi, cho nên có một lần bà nói trước những người ủng hộ bà như thế này. Bà nói là tôi đã sẵn sàng nhận cái baton, tức là cái gậy mà ông Obama trao cho. Tức là quý vị hiểu là cái gậy đó là cái gậy chỉ huy. Ví dụ trong quân đội chúng tôi mà nhận quyền chỉ huy, tức là nhận cái lá cờ, là ông chỉ huy trưởng sẽ cầm cái lá cờ trao cho ông đơn vị trưởng mới. Thì bà Clinton bà nói là bà sẵn sàng nhận cái cây gậy chỉ huy của ông Obama. À, thì giờ cái đó đưa lên Facebook, thưa quý vị, nó hơi ngoài lề và hơi díu một tí, là có nhiều người họ còn nói, mà còn nói đùa một câu chắc là bà sẽ thích cây gậy ông Obama bởi vì nó dài hơn cây gậy của ông Bill Clinton đấy. Đấy, thì đó là cái chuyện ngoài lề. Thì sau khi bà ông Trump đắc cử, thì cái việc đầu tiên á là ông có một cái bài phát biểu rất là ngắn và rất là xúc tích, và sau đó thì ông đã tiếp xúc với ông chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Và ông Paul Ryan đã nói với báo chí rằng là ông Trump đã thắng trong một cái cuộc tranh cử quá đặc biệt mà trong đời ông chưa hề thấy. Và ông Ryan ông cũng nói là ông rất là phấn khích khi thấy mà thành viên của cái đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở trong Hạ viện. Và ông coi đó là một cái thành quả thắng lợi từ cái thắng lợi của ông Trump mà ra. Và ông cũng hy vọng là sẽ cùng làm việc với ông Trump khi ông này nhậm chức. À, tổng thống, và ông nghĩ rằng là ông sẽ kết hợp với ông Trump để làm đưa nước Mỹ trở lại một cái vị trí tốt đẹp hơn. Thì qua ngày thứ tư, thưa quý vị, có những cái cuộc biểu tình, và hiện nay nó vẫn còn tiếp diễn, ngày nào trên đài truyền hình cũng nói đến những cái cuộc biểu tình mà đã xảy ra trên hơn 10 thành phố để phản đối kết quả bầu cử mà phản đối ông Trump. Thì thưa quý vị, từ Chicago, từ Oakland, California, từ New York, từ Austin, từ Oregon, thì đã có hàng chục cho đến hàng trăm người, mà đa số thưa quý vị là những thanh niên, họ mang những cái biểu ngữ để phản đối Trump và kết án ông là kỳ thị chủng tộc. Và khi chúng tôi nhìn lên hình thì chúng tôi thấy đa số những người này thuộc cái nhóm Black Lives Matter, tức là những người da đen chuyên môn quậy phá. Và chúng tôi cũng thấy họ trương những lá cờ, thưa quý vị, lá cờ của Liên Xô, tức là lá cờ búa liềm. Và chúng tôi thấy trong đó có dân Hồi giáo, có dân Tàu, có dân Mễ bất hợp pháp. Và những người này họ đã chà đạp lên lá cờ Mỹ và đốt cháy lá cờ này. Thì chúng tôi nghĩ là cái chuyện mà bầu cử, tức là chúng ta sống trong một xã hội dân chủ, chúng ta chấp nhận cái trò chơi dân chủ, tức là đa số thì thắng thì thiểu số phải phục tùng. Và chúng ta nhớ ngày xưa khi mà ông Obama thắng cử đó, thì phía mà những người bảo thủ không ai làm một cái hành động gì để chống đối và rầm rộ và phá hoại như vậy. Nhưng mà bây giờ đến khi mà bà Clinton thất cử, ông Trump thắng cử, thì cái đám liberal này họ đã làm những cái chuyện đó. Thì chúng ta thấy đây là họ một cái sự chà đạp lên cái chế độ dân chủ mà chúng ta đã có hơn 200 năm qua. Còn đối với những cái sắc dân mà Hồi giáo, cái dân dân mà cầm cờ của Liên Xô hay dân cầm cờ của Mễ bất hợp pháp, thưa quý vị, cái chuyện bầu cử là chuyện của người công dân Hoa Kỳ, không phải là chuyện của họ. Họ không phải là công dân Hoa Kỳ, họ không có quyền gì đòi hỏi ở cái chế độ này cả. Khi nào họ là công dân, họ đi bầu, đóng thuế thì họ mới được quyền đặt vấn đề. Hiện nay họ không là cái gì cả. Thành nữa chúng ta thấy rất là buồn cười. Và thậm chí trên cái Facebook đã có, trên Twitter đã có những người kêu gọi sự giết Trump và có những câu đòi ám sát ông Trump. Và chúng ta thấy rằng rõ ràng là trước đây tôi có một lần trình bày là có những cái đoạn video có những người họ lẽn vào trong ủy ban vận động bầu cử của Clinton và họ đã quay được cái video của những người ở trong ban vận động đó đã đề nghị ra và đã đặt cái vấn đề ra là quậy phá, tức là họ quậy phá trong cái thời gian tranh cử. Và tôi nghĩ rằng cái bàn tay của họ vẫn thọc vào trong những cái cuộc quậy phá hiện nay và làm cho nước Mỹ mỗi ngày đi đến một cái sự chia rẽ trầm trọng. Trong khi đó thì cái phản ứng ông Trump rất là ôn hòa. Ông Trump, ông nghe được cái đó, ông đã đưa lên, ông nhận định, ông đó, ông nhận định rất là ôn hòa, chứ không có một cái sự giận dữ nào. Thì tôi thấy cái ông Trump hiện tại, ông thay đổi với so với ông Trump mà ngày đầu tiên ông ra rất là nhiều. Ngoài ra, thưa quý vị, thì cũng có được khoảng 15 đến 20 người nổi tiếng, như là các ca sĩ, các tài tử, các mục sư, rồi các người chủ các talk show. Họ trước đây họ đã từng dọa rằng nếu mà ông Trump thắng thì họ sẽ bỏ Hoa Kỳ để đi các nơi khác. Thì tôi có thể kể ví dụ như ông tài tử Samuel Jackson, cái bà mà chủ talk show Rosie O'Donnell, ông mục sư da đen mà quý vị thấy chót chót như con chuột mà khi nào cũng có mặt ở trong các cái đám da đen quậy phá là ông Al Sharpton, rồi ông tài tử John Stewart, rồi cái bà mà tài tử da đen mà Whoopi Goldberg, rồi cái bà Raven Simone, rồi ca sĩ mà quý vị nhớ là cái cô mà chia là cái thơ cô cũng thời với tôi đó, rồi đến cái Lena Dunham, rồi đến Eddie Griffin, rồi đến Bella Dealer, Katie Hopping, tất cả những người này họ dọa là ông Trump thắng thì họ đã sẽ ra đi. Thì tôi chưa biết là khi nào họ mua vé ra đi và tôi cũng không biết họ có đi thật hay không. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi nghe là cái bà Goldberg, tức cái bà da đen mà hay đóng phim nổi tiếng lắm, thì bà bảo rằng là bà nhìn thấy cái hình ảnh ông Trump vào bắt tay đối chuyện ông Obama thì bà đã thở ra một cái nhẹ nhàng, thì có nghĩa là bà sẽ không đi. Đó. Thì thưa quý vị, sáng thứ Năm vừa qua, ngày 10 tháng 11, thì ông Donald Trump đã vào tòa Bạch Cung trò chuyện cùng Tổng thống Obama. Thì cái buổi nói chuyện này dự trù trong vòng 15 phút, nhưng mà hai người không biết hợp nhau hay sao họ nói kéo dài đến 90 phút, hay là hai người xuống loại nói nhiều như tôi vậy, thật là nó nói đến 90 phút là. Thì thưa quý vị, ngoài những câu chúc tụng xã giao thường lệ thì hai ông cũng có bàn về cái cuộc trao quyền làm sao để cho nó diễn ra một cách êm thấm. Thì cùng lúc đó thì cái bà Melanie Trump cũng vào gặp bà Michelle Obama để gặp nhau. Và thưa quý vị, theo báo chí thì họ nói rằng là hai bà này nói chuyện về cách thức nuôi dạy con cái. Và sau đó thì ông Trump cũng vào Capitol để gặp những dân biểu, chủ tịch Hạ viện. Thì thưa quý vị, có một câu mà tôi xin thưa với quý vị rất là quan trọng. Đây là câu về chính sách đối ngoại của ông Trump. Tức là trong cái bài diễn văn ngắn sau khi biết mình đắc cử, ông Trump có nói một câu nguyên văn như thế này, tôi dịch thế này. Tôi muốn nói với cộng đồng thế giới rằng trong khi chúng ta sẽ luôn luôn đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hàng đầu, thì chúng ta sẽ đối xử công bằng với tất cả mọi người và tất cả mọi người ở các quốc gia khác, và chúng ta sẽ tìm một tiếng nói chung chứ không phải lòng hận thù. Chúng ta sẽ tìm một sự hợp tác chứ không phải sự xung đột. Thì thưa quý vị, câu nói này rất là khôn ngoan và nó có hiệu quả. Nó xóa tan tất cả mọi sự hoài nghi về một ông Trump cao ngạo hiếu thắng mà từ trước đến nay nhiều người vẫn sợ rằng ông đắc cử Tổng thống Mỹ thì có thể đem đến tai họa chiến tranh cho nhân loại. Thì cái câu nói rõ ràng là ông vẫn luôn đặt cái quyền lợi của Hoa Kỳ lên hàng đầu, nhưng mà ông muốn tìm cái sự hợp tác và tìm một cái tiếng nói chung với các nước khác. Thì thưa quý vị, cái người mà đầu tiên ông tiếp xúc, các cái vị lãnh tụ của các thế giới, ông tiếp xúc đầu tiên là bà Theresa May, Thủ tướng Anh. Và bà này đã cho biết là bà đã nhận được một cái điện thoại của ông rất là tình cảm và rất là thiện chí của ông Trump. Cho nên chúng ta thấy là ông Trump là một người, quý vị trước đây coi là ông là người không có kinh nghiệm chính trị, không có kinh nghiệm ngoại giao, nhưng mà qua cái việc này thì tôi thấy ông cư xử rất là tốt. Đã. Nhưng mà ngược lại thì thưa quý vị, tại nước Cuba Cộng sản đó, thì ngay khi mà ông Trump đắc cử thì bên đó họ đã ban một cái lệnh thực tập quân sự trên toàn lãnh thổ Cuba. và họ coi đó như là một sự chuẩn bị để chống lại một cái sự xâm lược, một kẻ thù mà quý vị biết họ không nói rõ là ai, nhưng mà chắc chắn ai cũng biết họ muốn ám chỉ là Hoa Kỳ. Bởi vì ông Trump đã từng tuyên bố sẽ hủy bỏ cái bang giao mà ông Obama thiết lập với Cuba nếu như Cuba không mở rộng cái tự do chính trị. Và chúng ta ai cũng biết là cái điều mà mở rộng tự do chính trị đối với một nước cộng sản thì nó rất là khó xảy ra, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và như vậy thì thưa ông rất giỏi về cái cộng đồng người Mỹ Việt của chúng ta trong cuộc bầu cử năm nay như thế nào thưa ông?
Dạ vâng, thưa cô, tôi có trình bày trước là tôi rất là bất ngờ là tôi thấy người Việt Nam rất theo dõi rất là tận tình cái cuộc bầu cử này. Đó là một cái dấu hiệu rất là tốt. Tại California thì quý vị biết là có những người Việt Nam họ lại bên bà Clinton, họ đưa lên những cái video clip để mà ca tụng bà Clinton và chửi bới ông Trump. Thì cái chuyện đó thì quý vị biết rằng bởi vì cái múi giờ khác nhau. Ok. Cho nên cái khi mà cái tiểu bang miền Đông á đóng cửa trước thì 3 giờ sau cái tiểu bang miền Tây mới đóng cửa, cho nên chúng tôi đã phải thức để theo canh theo và để mà biết cái kết quả để mà báo cho quý vị biết. Thành từ cái lúc mà 9 giờ tối tức là giờ Oklahoma hay là giờ Texas á, thì chúng tôi đã có một cái chương trình riêng gồm có 4-5 người, có cô Miley, có Hồng Phúc, có ông Việt Thanh, có ông bác sĩ Trần Xuân Ninh gì đó đó. Chúng tôi đã thức 1:30 để báo cáo đến quý vị cập nhật hóa tình hình bầu cử. Nhưng mà mãi đến cái hôm sau thì tình hình vẫn chưa đầy đủ. Tuy rằng chúng ta biết cái phần thắng rõ rệt về ông Trump. Nhưng mà thưa quý vị, rõ ràng tôi có nhận định rằng người Việt Nam chúng ta trước đây ở Mỹ thì có khuynh hướng thiên về đảng Dân Chủ. Bởi vì tôi có nghe một vài bà lớn tuổi và bảo bầu dân chủ thì mình còn được hưởng welfare food stamp, bầu cho Cộng Hòa chúng nó cắt mất. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện do một sự hiểu biết của họ thôi, tôi không có dám phê bình họ hiểu đúng hay hiểu sai. Thành cho nên đa số truyền thông của Mỹ đứng sau Clinton và ngay cả truyền thông Việt Nam như là một số đài và một số cái tờ báo ở tại California, họ vẫn đi theo cái đường lối, họ vẫn ủng hộ bà Clinton và chống ông Trump rất là hết lòng. Chúng ta nếu mà may mắn rằng là trong thời gian qua tôi đọc được và tôi tìm ra được những cái sai phạm nghiêm trọng của gia đình bà Clinton, nhưng mà tôi thấy người Việt vẫn còn ủng hộ bà Clinton rất nhiều. Nhưng mà qua cái kỳ bầu cử này thì chúng ta thấy chắc là họ cũng sẽ có một cái nhìn mới hơn. Và tôi hy vọng là có một dịp nào đó thì tôi sẽ cố gắng để mà dịch cái cuốn sách mà về gia đình bà Clinton để phục vụ cho quý vị. Nhưng mà nói về ở tại Mỹ thì nó đã như vậy. Nhưng mà trở lại trong nước Việt Nam á, thì buồn cười hơn nữa. Bởi vì 40 năm trước thì họ đánh cho Mỹ cút. Đánh cho Mỹ cút. Coi Mỹ là kẻ thù số 1. Là một kẻ thù mà gọi là ghê rợn lắm. Và phải đánh cho nó cút. Và bây giờ nó cút rồi, 40 năm sau thì chúng ta thấy cái khuynh hướng mà theo Mỹ, theo đuôi Mỹ và gọi là vọng Mỹ nó diễn ra ở khắp nơi, đặc biệt là tại Hà Nội. Hà Nội nó còn mê Mỹ hơn ở Sài Gòn nữa đó, thưa quý vị. Thì trong những ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, có hàng trăm thanh niên nam nữ ở tại Việt Nam, ở tại Hà Nội đã mặc những cái áo có lá cờ Mỹ, đội những cái nón mà cái thời ông Lincoln đó quý vị, tức là cái nón mà tên nó giống như cái nồi đó, cũng lá cờ Mỹ. Rồi những cái bàn, những cái bục họ cũng dán cờ Mỹ, nghĩa là la liệt cờ Mỹ và họ ngồi như chúng tôi mà ngồi theo dõi trên đài truyền hình từng diễn biến, từng giây một của cái cuộc bầu cử. Thì chúng ta biết là đa số cái người ở trong nước Việt Nam họ đều chuộng Clinton, chứ họ không có thích ông Trump. Trước đây một vài lần chúng tôi có thấy những cái xe hoa chạy trên đường phố ở tại bên Việt Nam, đường phố Hà Nội, họ làm cái xe hoa, họ chưa một cái hình bà Clinton có thể nói là lớn, rất là đồ sộ. Và bên cạnh là những cái câu để mà ủng hộ Clinton chạy trên đường phố để nói đến cái sự ủng hộ đó. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên cái việc mà Tổng thống tương lai Mỹ có thể là có nhiều ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam. Nhất là khi mà Việt Nam đang đối đầu với Trung Cộng, cho nên người Mỹ họ mang một cái niềm hy vọng là người Mỹ, ông Tổng thống nào đó sẽ giải tỏa được cho họ mối lo sợ bị đô hộ. Nhưng mà họ quên một điều như thế này. cái người tổng thống Mỹ họ phục vụ cho quyền lợi nước Mỹ, dù cộng hòa hay dân chủ thì họ đều nhắm vào quyền lợi của nước Mỹ là trước hết. Họ chỉ có khác nhau về cái phương xuất thức để xét lược mà thôi. Còn cái việc mà người Việt Nam đó, cái quyết định về cái vận mệnh của Việt Nam là nằm trong tay của người Việt Nam. Đó là cái ý chí, cái bản lãnh chống ngoại xâm của toàn dân Việt Nam và cả cái tinh thần dân tộc, và trên hết là đòi hỏi của những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Bởi vì Hoa Kỳ sẽ làm được gì để giúp hay không là do chính người Việt phải làm trước hết. Hàng chục năm qua, thưa quý vị, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đi lạc lối. Càng ngày thì càng lật ngập sâu vào cái sự lệ thuộc Trung Cộng. Họ đã bỏ mất rất nhiều cái cơ hội để kết đồng minh với Hoa Kỳ. Thì ngày nay, mọi việc, theo tôi, đó, có lẽ cũng hơi muộn màng. Bởi vì khi trên đất liền, ngoài biển khơi, Trung Cộng đã hiện diện như là một mối đe dọa thường trực rồi. Cho nên người Việt Nam bây giờ họ trông chờ vào Mỹ thì tôi nghĩ nó cũng có thể là, theo tôi, cũng hơi muộn màng đó, thưa cô.
Dạ vâng, và thưa ông, trong cái thời gian mà tranh cử của ông Trump đó, thì chúng tôi nghe rất nhiều những cái tin đồn liên quan tới những cái dân tộc thiểu số, và ngay cả người Việt Nam cũng vậy. Họ cho rằng nếu Trump trở thành tổng thống của Hoa Kỳ thì hàng loạt những người Việt Nam sẽ bị trục xuất về Việt Nam, cũng như các dân tộc thiểu số khác cũng sẽ bị trục xuất về. Thì không biết là cái này nó diễn tả đúng hay sai, thưa ông?
Thưa cô, tôi không hiểu là cái này nó xuất phát từ đâu, nhưng mà có một cái bài báo ở bên Việt Nam á, họ đã đưa một cái tựa đề như thế, nguyên văn cái tựa đề là hơn 2 triệu người Việt Nam tại Mỹ có thể bị tân tổng thống Donald Trump trục xuất về nước. Nhưng mà trong cái bài báo ấy, thì thưa quý vị, họ nhấn mạnh đến cái việc mà ông Trump có thể đuổi 2 triệu, đuổi những cái du học sinh về nước. Thì thưa quý vị, cái chuyện mà 2 triệu người Việt Nam chúng ta ở tại đây là chúng ta là những di dân hợp pháp và chúng ta đã có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là có cái thẻ xanh rồi. Chúng ta không bao giờ lo sợ, bởi vì nước Mỹ là một nước thượng tôn pháp luật, không có một ông tổng thống nào có quyền đặt vấn đề với chúng ta. Thành từ đó là một cái điều rõ ràng là sự xuyên tạc. Còn đối với du học sinh, thưa quý vị, họ đến đây với cái visa để du học, thì ví dụ họ được học 4 năm. Sau 4 năm, nếu mà họ ở lại mà không có gia hạn, không được gia hạn, thì coi như bất hợp pháp. Thì cái trường hợp đó, người nước Mỹ có thể có quyền trục xuất họ. Thì cái chuyện đó là hợp pháp thôi. Đối với di dân nước nào cũng vậy thôi. Nếu ở lại quá hạn thì có thể bị trục xuất. Nhưng mà, thưa quý vị, nước Mỹ là một nước trọng nhân tài. Nước Mỹ sở dĩ ngày hôm nay có được cường thịnh như thế này là nước Mỹ đã thu hút nhân tài của khắp năm châu, từ Ấn Độ, từ Nga, từ Pháp, từ Trung Hoa hay từ Việt Nam. Nếu mà những người mà học lại, ở lại đây, học xong, đỗ đạt và có khả năng mà xin phép ở lại được, thì thưa quý vị, tôi nghĩ nước Mỹ sẽ mở rộng vòng tay để tiếp đón họ, chứ không bao giờ xua đuổi họ. Và bằng cớ là tôi đã thấy rất nhiều người Việt Nam hiện nay, tức là du học từ chế độ Cộng sản, đã được ở lại Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta thấy cái bài báo đó là một cái bài xuyên tạc, có thể là cố tình hay là hiểu biết sai lạc, mà đã để cho làm gây xáo trộn, gây một cái sự ưu tư ở trong người Việt. Thực tế ra trong một năm trời đó, chúng tôi chưa hề nghe ông Trump nói gì về những người di dân hợp pháp cả. Những người đã hợp pháp, ông Trump không hề nói. Ông chỉ đá động đến những người di dân bất hợp pháp, ông tỏ ra cứng rắn, rất là cứng rắn với người bất hợp pháp. Nhưng mà thưa quý vị, càng về sau này chúng ta thấy đối với những người bất hợp pháp, ông cũng đã dịu giọng hơn và ông đã bày tỏ ra ông có những cái biện pháp khác nhau cho những người di dân bất hợp pháp này để có thể họ một phần trục xuất bởi vì họ vi phạm luật hình sự hay là có những tội phạm. Nhưng mà một phần thì ông vẫn mở cửa cho họ để được ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Thì đó, điều đó là điều mà chúng tôi muốn nói lên rằng ông Trump không hề có một cái sự phân biệt đối xử nào đối với những người di dân hợp pháp, thưa cô.
Dạ vâng. Và thưa ông, tính tới ngày hôm nay đó, thì Miley thấy rằng ngay cả những người mà ủng hộ ông Trump và những người chống ông Trump thì ngày hôm nay sau gần một tuần lễ cuộc bầu cử đã chấm dứt thì mọi người vẫn còn bàng hoàng trước cái sự thật sự của ông Trump, thưa ông. Như vậy ông có thể cho thính giả biết là dựa theo những cái tố nào mà ông Trump đã tự nghĩ thắng không mà còn thắng lớn nữa đó?
Vâng, thưa tôi nghĩ ra chính là bản thân tôi cũng vậy đó. Bản thân tôi cái lúc mà tôi làm cái chương trình này đó, thì tôi cũng có thưa quý vị, tôi cũng chẳng có cảm định với ông Trump đâu, bởi vì tôi thấy ông Trump ông chả có kinh nghiệm gì cả so với những cái ông mà thống đốc nghị sĩ, những ông Ted Cruz, ông Chris Christie, rồi ông Ted, ông Marco Rubio. Thì ông Trump xin lỗi là có thể nói là zero, không có một kinh nghiệm gì cả. Nhưng mà ông Trump đã can đảm nhảy vào cái cuộc tranh đua. Và thưa quý vị, ông Trump đã thắng 15 ứng cử viên gạo cội của Đảng Cộng Hòa. Có những quý vị, như tôi vừa nói là thống đốc nghị sĩ nhiều kinh nghiệm chính trường. Ông Trump thắng họ để trở thành một ứng cử viên thay mặt Đảng Cộng Hòa. Và khi mà ông thắng họ đó, thưa quý vị, thì Đảng Cộng Hòa cũng có những vấn đề với ông ấy, là cũng không muốn chọn ông ngay. Cũng có những cái khuynh hướng là muốn loại ông ấy, muốn đưa người khác. Thì cũng có những người Cộng Hòa lại quay mặt ông Trump và cũng dọa là sẽ bỏ phiếu cho Clinton. Thì trong 3 tháng trước ngày bầu cử thì quý vị thấy ông Trump ông rất là cực khổ, tranh đua với một ứng cử viên có hơn nửa đời kinh nghiệm và có nhiều cái biện pháp. Tôi nói chữ biện pháp cho nó nhẹ, nhưng mà thực tế là có thủ đoạn và gian manh. Và cái phía sau ứng cử viên đó, tức là bà Clinton, có cả một cái guồng máy của Đảng Dân Chủ đoàn kết, có cả tập hợp của những nhà tài phiệt quyền uy nắm kinh tế của Hoa Kỳ, và gần như là tuyệt đại đa số cơ quan truyền thông, và quan trọng nhất là có cả cái chính phủ Obama hết lòng hỗ trợ. Thì trong khi đó ông Trump có cái gì? Ông Trump ngoài cái ban vận động và ban thơ mưu, 1-2 đài truyền hình như bảy đài Fox hay 1-2 cô như Ingram đó, thì ông không có ai cả. Và ngoài ra thì có kể ra thì cũng có một vài cái tổ chức dân sự và có một vài trăm vị tướng thế là đứng lại yểm trợ ông thôi. Thì quý vị thấy là về cái mặt nhân sự, về mặt sự ủng hộ, ông Trump so với bà Clinton coi như là số 1 so với số 100. Còn về phương diện tài chính, thưa quý vị, bà Clinton được cái super PAC và các cử tri tài trợ gần, thưa quý vị, 687 triệu đô la. Trong khi ông Trump, ông chỉ quyên được, ông mới quyên về sau này, trước đây ông bỏ tiền túi ra, ông chỉ mới quyên có 1-2 tháng về sau này, ông quyên 306 triệu. Thì những cái người mà đóng góp tiền cho ông Trump là những người đóng góp từ 25 đồng 50 mà thôi. Còn những người đóng góp cho bà Clinton là họ đóng góp, họ... Dĩ nhiên là cái luật của Hoa Kỳ không cho họ đóng nhiều, nhưng mà họ có nhiều cách để họ đóng, cho nên cái số tổng số họ đóng có thể lên tới 700.000 triệu. Đấy. Nhưng mà cuối cùng thì ông Trump đã thắng với cái tỷ lệ mà tôi thưa quý vị hiện nay là 290 so với bà Clinton là 228 triệu đại cử tri. Và cái đặc biệt mà đáng nói nhất là ông Trump đã thắng những cái tiểu bang xanh, tức là cái tiểu bang gọi là thành trì của dân chủ, đại khái như tiểu bang Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, là những cái tiểu bang mà từ trước đến nay bao muôn đời là cái tiểu bang của Đảng Dân Chủ. Và những cái tiểu bang mà chúng ta gọi là cái tiểu bang Swing State đó, tức là không biết nửa xanh nửa đỏ đó, thì ông Trump cũng thắng luôn. Tức là tiểu bang Florida, tiểu bang North Carolina và tiểu bang Ohio. Thì chúng ta thấy là so với hai ứng cử viên thì tài năng, kinh nghiệm chính trị ông Trump là số 0. Còn bà Clinton có 30 năm hoạt động. Về cái cách ăn nói trước cử tri, trước đồng bào, thì ông Trump là một người bột chột, nói vung va vung vít, mất lòng nhiều người. Trong khi bà Clinton là có trí thức về luật, biết cách ăn nói khéo léo, ứng đối nhanh và sắc bén. Về mặt đạo đức thì ông Trump cũng có vài điều bị lên án về cái việc lăng xăng với đàn bà. Thì trong khi bà Clinton, bà không có, bà chỉ bị cái ảnh hưởng do cái anh chồng hư đốn của bà mà thôi. Nhưng mà có những điều mà hàng chục năm kinh nghiệm của Clinton, thưa quý vị, người ta đã khám phá là chuỗi dài những mánh mung tham nhũng dối trá và thất bại. Và chính bà nhờ cái truyền thông khuyên tả súng vào che chắn và bào chữa, cho nên đó, đại đa số cử tri mà bầu cho bà đã không nhìn thấy cái mặt thực của bà đó. Cho đến cận ngày bầu cử mà bên phía Clinton vẫn coi là thắng thế, hàng chục đài truyền hình, báo thiên tả đã đưa ra những cái thăm dò mà bà Clinton luôn luôn dẫn trước, và cho nên những người ủng hộ ông Trump như tôi cũng thấy bi quan. Thì thưa quý vị, sau cùng cái lý luận của những người bạn của tôi, họ nói với tôi như thế này. Họ bảo là tại sao họ chọn ông Trump, bởi vì họ lấy thí dụ bạn có ít tiền, bạn có 5-70 ngàn, bây giờ bạn muốn đầu tư, thì bạn muốn đầu tư vào một ngân hàng mới mở, không có kinh nghiệm, hay là bạn đi bỏ mấy chục ngàn của bạn vào một cái ngân hàng đã thất bại rồi, thì thất bại rồi, tức là nói ý là nói bà Clinton, và ngân hàng mới mở, ý nói là ông Trump. Thì xét lại những cái nguyên nhân thắng lợi của ông Trump, thì chúng ta thấy như thế này. Người Mỹ có thể nói là trên 70% đã phẫn nộ trước tình hình đất nước, và họ cho rằng ông Obama đưa nước Mỹ đi con đường sai trái. Cho nên họ cần có một sự thay đổi. Sau 8 năm hành pháp Obama thì họ muốn có một sự thay đổi, và họ thất vọng vì các chính trị gia gọi là chuyên nghiệp rồi. Và thưa quý vị, theo thăm dò của Đài Fox, có 49% không thích đảng Dân Chủ và 54% không thích đảng Cộng Hòa. Cho nên khi ông Trump ra ứng cử với một tư cách một người bên ngoài, tôi gọi outsider đó, thì ông chưa hề nhuốm cái bùn lầy của chính trị. Do đó ông lần lượt đánh bại những cái nhà chính trị có tiếng như là Ted Cruz, Chris Christie, John Kasich hay là Jeb Bush. Ông Jeb Bush đặc biệt là một người vừa có kinh nghiệm mà trong gia đình đã có 2 vị làm tổng thống. Nhưng mà thưa quý vị, nhờ các cái phương tiện truyền thông ngày càng nhanh và tinh vi, người dân nhìn rõ hơn cái khuôn mặt và tư cách của các nhà chính trị và dân cử. Chúng tôi có thể thưa với quý vị là ngày nay đa số những vị đề đều có những cái tỷ vết. Họ có những việc tham ô, lạm quyền, đến cả tư cách như vấn đề tình dục bê bối. Thì cho nên người Mỹ họ cần một cái lãnh tụ mới, dám làm một cái chuyện đặc biệt là rửa quét cho sạch cái guồng máy công quyền. Và người đó không ai khác ngoài ông Trump. Và cái người dân Hoa Kỳ, kể cả những người di dân hợp pháp, họ đã rất bực bội vì cái di dân bất hợp pháp. Mà có nhiều cái thành phần bất hảo trong đó đã gây ra những vụ phạm pháp, bất ổn trong xã hội, hoặc lạm dụng cái sự rộng lượng của chúng ta, của người đóng thuế, của hệ thống an sinh xã hội để moi tiền chúng ta. Nhưng mà đa số người Mỹ thì họ ngại phát biểu ra trước công chúng về những vấn đề này, bởi vì họ sợ bị chụp mũ là kỳ thị, và cũng có thể bị ra tòa, bị phạt tù, phạt tiền, hay là mất chức nếu là nhân viên chính quyền. Thì quý vị cũng đã từng nghe ở trong cái chính trị Mỹ có cái chữ là political correctness. Chúng tôi không hiểu là dịch sang tiếng Việt như thế nào để cho nó chính xác. Nhưng mà đây quý vị nhớ hiểu như thế này, là quý vị làm một cái hành vi gì đó, một nói một lời gì đó, quý vị có thể bị đánh giá theo cái quan điểm chính trị hoặc là mục tiêu chính trị. Dù rằng quý vị nói lên sự thực, nhưng mà quý vị nói làm sao mà cái mục tiêu chính trị không đạt được thì cái đó coi là quý vị sai trái. Ví dụ như thế này, tôi bản thân tôi đó, thưa quý vị, tôi có thời gian tôi cũng đi dạy ở các trường trung học ở Mỹ. Và trong lớp học tôi thì thường thường có 30 học sinh. Thì thường thường có khi là có 1-2 em học sinh da đen mà thôi. Thì cái bọn này nó chỉ có 2 đứa thôi, nhưng mà nó lười học, nó phá cách. Và nó làm cho cả lớp nó loạn cả lên. 28 cái đứa học sinh da trắng và da vàng kia không học hành gì được cả. Nhưng mà nếu mà tôi lên văn phòng hay là tôi nói một câu gì cho chúng nó mà tôi đụng chạm cái chữ da đen thôi đó. Thưa quý vị, chúng nó về chúng nó mách bố mẹ chúng nó có thể đưa ra tòa và tôi có thể đi ở tù. Cho nên cái bà hiệu trưởng ấy, tại đó mấy trường tôi dạy, bà có nói câu, bà nói anh không được nói một cái gì hết ngày, có gì anh nên báo cáo với chúng tôi. Anh cũng không có quyền đụng chạm vào tay chân của chúng nó. Bởi vì tất cả những cái việc mà anh nói, chúng mẹ, cha mẹ chúng nó có thể kêu luật sư mời anh ra tòa và anh có thể bị mất việc và có thể bị ở tù. Đấy. Cũng như là các quý vị đi các cái nơi, các hãng xưởng quý vị làm việc, quý vị. Tôi nói không phải là kỳ thị, nhưng mà rõ ràng là có những người đàn bà Mỹ họ chỉ thích lê la trò chuyện mà không có chịu làm việc. Nhưng mà tôi không thấy một ông giám thị, ông giám đốc nào dám nói một câu phàn nàn về những người Mỹ này. Bởi vì họ nói ra chỉ có mua sự phiền toái. Thì cái đó tiếng Mỹ gọi là political correctness. Tức là nói cái điều gì thì nói, nhưng mà cũng phải né ra chứ đụng chạm tới chính trị là không có tốt đâu. Thì cái cuộc tranh cử này, thưa quý vị, ông Trump là người đã bạo miệng. Ông không có sợ cái chữ political correctness. Và ông nói tất cả những điều trong cái lòng ông nói ra. Và chính những cái điều này là những cái điều mà đại đa số khối người Mỹ thầm là trong đó có tôi. À, rất là đồng ý và rất là thích mà không dám nói. Đó, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, hình như không có Miley đó thưa ông. Và một cái điểm mà Miley cũng thất vọng là Thì nãy giờ ông liệt kê những cái tờ báo cũng như những cái làn sóng phanh ủng hộ bà Clinton, và chỉ có một vài làn sóng là bênh vực cho ông Trump chẳng hạn như thế, mà ông cũng không nhắc gì tới Đài Phát thanh Việt Nam của chúng ta cả. Vâng, thưa ông. Vâng, Ali cũng xin được tiếp tục hỏi là thưa ông, sau khi mà ông quan sát theo dõi cái cuộc bầu cử của cuộc tranh cử của hai bên, thì ông rút được những kinh nghiệm gì từ cái cuộc bầu cử này thưa ông?
Thưa cô, tôi cũng may mắn là ở Mỹ đến là 26 năm, tức là qua mấy kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Mà thú thực chưa bao giờ mà thấy cái cuộc bầu cử nào mà, thưa quý vị, nói thẳng nó tồi tệ như cái cuộc bầu cử lần này. Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa mình bầu cử các ứng cử viên cũng lên cũng nói xấu nhau, nhưng mà cũng đến cái mức nào đó thôi. À, nhưng mà chưa bao giờ thấy một những cái ứng cử viên mà lên trên cái cuộc tranh luận mà nói xấu nhau như thậm tệ như là tại cuộc bầu cử lần này năm 2016. Thưa quý vị, lẽ ra đó là các vị đó nên lên để mà trình bày cái thành tích, cái chương trình hoạt động trong tương lai của mình, làm sao để cho thăng tiến đất nước, dân giàu nước mạnh. Và nếu có phê bình đối thủ đó thì cũng chỉ nhắm vào cái quan điểm, cái đường lối của họ mà thôi. Chứ có lẽ đâu mà những vị mà sắp làm tổng thống mà lôi những cái chuyện xấu xa của nhau ra trước hàng triệu người nghe và người xem được, thưa quý vị. Nhưng mà nói cùng ra thì những chính sách họ, những người chính sách đó, thì họ cái miệng miệng lưỡi của họ uốn theo chiều nào cũng được. Khi mà tranh luận với nhau, khi mà tranh nhau cái chức vụ thì họ chê bai, họ nói xấu đủ điều về tư cách và về khả năng. Nhưng mà khi khác, khi mà cần mà ngồi lại với nhau thì họ bốc thơm nhau đến tận trời. Thì cái thể hiện chúng ta nhớ ông Barack Obama và bà Michelle Obama đã từng ôm hôn bà Clinton trong thời gian đây, ôm hôn bà Clinton thắm thiết. Mà cái ôm hôn đó, thưa quý vị, nó nhìn nó khác cái những cái hug mà tôi xin lỗi, ví dụ như vừa qua tôi có hug của Miley, nhưng mà chỉ hug tức là ôm nhẹ thôi. Và đằng đấy ông bà Obama mà ôm bà Clinton, tôi thấy nó đi xa hơn. Thì tôi lại hình dung lại 8 năm trước ấy, những cái câu nói của bà Michelle Obama đối với bà Clinton thế nào, thì tôi thấy nó buồn cười. Và tôi nói thực là tôi dùng cái chữ gọi là bỉ ổi, rất là bỉ ổi. Tức là 8 năm trước chửi nhau như là cái gì, bây giờ ôm hôn nhau thắm thiết. Ví dụ như là trước đây họ nói là bà không xứng đáng, bà không có khả năng làm tổng thống, đó là cái lời ông Obama. Rồi bây giờ đi vận động cho bà Clinton thì ông nói là không có ai giỏi hơn, xứng đáng hơn bà Clinton. Quý vị thấy, cũng một người nói về một người mà 8 năm trước nói khác, bây giờ nói khác. Cũng ngay như chính ông Trump cũng vậy. Ông Trump khi mà lên đối thoại với bà Clinton thì nói rằng là kinh nghiệm 30 năm của bà ta là những cái sự thất bại không có đáng gì. Rồi hôm nay khi ông thắng cử thì ông lại bảo là cảm ơn những đóng góp của bà cho đất nước. Thì tôi không biết là đóng góp như thế nào khi mà ông nói là 30 năm trước là 30 năm thất bại. Cho nên nói thực ra những người chính trị gia thì họ rất là khó tin. Họ hứa và họ rất là ngọt ngào, đầu môi chót lưỡi, cho nên cả cái ông Trump cũng thế thôi, nói thực như vậy. Tức là khi mà họ đã lọt vào con đường chính trị rồi thì họ thường như vậy. Thì thưa quý vị, cái vị tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ hiện nay, tức là ông Trump á, sẽ thừa kế một nước Hoa Kỳ hiện nay chúng ta thấy đang bất ổn, đang bị chia rẽ sâu sắc về chủng tộc, về kinh tế, về giáo dục, về văn hóa, về tất cả mọi cái khía cạnh trong đời sống. Và còn ngoài ra còn cái mối đe dọa khủng bố ở trong nước, cũng như là khủng bố từ ngoài quốc gia là tụi ISIS, và nó làm tăng gia cái sự sợ hãi ở trong lòng dân chúng vốn từ trước đến nay đã rất bất an. Thì tôi không hiểu là ông tổng thống Trump này có điều kiện thuận lợi hơn khi mà Đảng Cộng hòa nắm đa số tại hai viện quốc hội hay không, để giúp cho ông được vượt qua tất cả những khó khăn đó. Và chúng tôi có một điều hy vọng là ông Trump á, khi ra tranh cử bằng tiền túi, và ông đã gây quỹ từ những người đóng góp nhỏ nhặt mà thôi, chứ không phải những cái đại gia, những đại phiệt. Vì thế chúng ta hy vọng là ông sẽ không bị mang nợ, cái món nợ của những đại phiệt, để sau này ông phải làm những cái việc giúp cho tụi đó, chứ không phải là giúp cho người dân nhỏ nhoi như chúng ta, thưa tôi.
Dạ vâng, thưa ông, trong suốt thời gian trong mấy tháng qua chúng ta đã liên tục nói về những cái đề tài liên quan tới cuộc bầu cử. Và thưa ông, như vậy bài nói chuyện của chúng ta về bầu cử hôm nay có lẽ là cái bài cuối cùng. Thì như vậy, từ đó ông có đốt lời nào để mà trình bày với chị khán giả hay không thưa ông?
Vâng, thưa cô, tôi cũng nhân dịp đây tôi cũng sẽ có một đôi lời tâm sự, bởi vì đây là cái bài chót và cái buổi phát thanh chót về cái bầu cử, và sau cái buổi phát thanh này chúng ta sẽ đóng cái hồ sơ này lại, ngoại trừ khi mà có những cái phát giác mới nào đó mà đáng để chúng ta lên tiếng mà thôi. Thì thưa quý vị, bởi vì sao mà tôi phải tâm sự, bởi vì trong thời gian mà tôi viết bài này, trên Facebook có một số người, họ là người ái mộ bà Clinton, họ là người đã coi bà Clinton như là một chính khách tài năng lỗi lạc. Và cái người bạn trẻ đó, thưa quý vị, người đó là trẻ hơn tôi được khoảng 15 tuổi, 20 tuổi, thì thường vào Facebook có những ý kiến đối nghịch với tôi để bênh vực bà Clinton. Thì có một lần ông ta phê bình tôi đã vì thành kiến mà có những câu quá nặng nề, mà theo ông đó đó, theo bạn đó là mang tính chất thù hận. Thưa quý vị, tôi không có cái gì để thù hận bà Clinton cả. Thù hận bà Clinton là những người dân Haiti bị cướp đoạt như là hàng tỷ đô la, có thù hận hay không? Hay là những người bị những cái toán ám sát của bà Clinton giết chết có thù hận không? Còn tôi bà Clinton chưa làm đụng chạm gì đến tôi không có thù hận gì cả. Bởi vì trước đây thực tâm đó, tôi không hề có thành kiến và tôi cũng có một phần kính trọng và mến phục cái khả năng của bà Clinton. Tôi chỉ có không thích là không thích cái ông chồng ông Bill Clinton. Còn đối với bà Clinton tôi không có một cái thành kiến gì. Và tôi cũng không phải là người Đảng Cộng Hòa, như tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần, không phải là người Đảng Cộng Hòa để tôi có cái đả kích về cái phía bên kia là Đảng Dân Chủ, một cách gọi là đứng phe này đánh phe kia. Nhưng mà qua cái mùa bầu cử này, thưa quý vị, tôi lại may mắn là tôi để đọc được hết 4 cuốn sách mà tôi có trình bày, tôi có dẫn chứng nhiều trong các bài viết của tôi là 4 cuốn sách và hàng ngàn trang báo về bà Clinton và gia đình cũng như cái tổ chức từ thiện Clinton Foundation. Thì từ những cái khám phá trên cái trang giấy đó đấy, thì tôi rõ ràng là tôi ngỡ ngàng trước. Và từ cái một chút tình cảm mỏng manh đó với bà Clinton, rồi tôi chuyển qua một cái sự đối nghịch lại. Cho nên tôi nói rằng tôi không bao giờ tôi phải ngăn tình mọi cách ngăn chặn để bà Clinton không thể làm tổng thống, thì đóng góp được chừng nào hay chừng đấy. Thì cái thành kiến đó, chắc chắn thưa quý vị, không phải là không có, tôi có thành kiến. Bởi vì, nhưng mà tôi tin vào những cuốn sách đó, đó là những cái cuốn sách nói lên sự thực. Bởi vì những cái người tác giả đó hiện còn sống tại Hoa Kỳ, họ không ngu gì, họ viết những cái chuyện bịa đặt về bà Clinton hay là gia đình bà Clinton, hay viết những chuyện không kiểm chứng. Bởi vì thưa quý vị, vợ chồng ông Clinton là những vị luật sư nổi tiếng, là những chính khách có 30-40 năm, có thế lực và có thể nói là nhất nhì nước Mỹ, thì không có một cái người viết văn nào mà dám đụng vào họ nếu mà không có những cái bằng cớ xác thực. Cho nên á, tôi tin những cái điều họ viết trong những cuốn sách đó, bởi vì nếu những cuốn sách đó họ viết sai thì đã có những cái dư luận hay là đã có những cái vụ kiện rồi. Thì nhưng mà nói thực ra thì tôi cũng xin thú nhận với quý vị rằng tôi cũng là một con người bình thường thôi. Tức là con người bình thường thì yêu ai thì yêu cả họ hàng, mà ghét ai thì ghét cả đường đi lối về. Tôi nhớ mà máng vậy đó. Cho nên dĩ nhiên trong các cái bài viết của tôi thì cũng dĩ nhiên là cũng có những cái sự gay gắt và thiếu cái sự độ lượng. Và hôm nay khi chấm dứt loạt bài thì tôi kính xin quý vị khán giả cũng thông cảm. Tôi là một con người cho nên tôi có sự thiếu độ lượng đó thì cũng là một điều đương nhiên mà thôi. Thì sau loạt bài này chúng tôi hứa với quý vị chúng tôi sẽ trở lại với những cái tin tức thời sự đặc biệt khác liên quan đến các nước, liên quan đến Hoa Kỳ và liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị.
Mà thưa ông, cũng trước khi hướng nói về vấn đề này thì chúng ta hãy nói trước đi. Miley cũng với ông trình bày một vài dòng hay là một vài điểm về Tổng thống Donald Trump là ai thưa ông?
Vâng thưa cô, cái tiểu sử ông Donald Trump tôi thu nhập được thì gia đình bố mẹ ông Trump có 5 người con. Đó là gia đình ông Fred Trump và bà vợ là Mary. Thì ông Trump là người con thứ tư. Người anh cả của ông Donald Trump là ông Patsy Trump Jr. là một phi công đã qua đời ở cây và tuổi 43, bởi vì ông này thì nói sự là ông này ăn chơi trác táng cho nên qua đời sớm. Người chị lớn của ông Trump là một thẩm phán của tòa phúc thẩm liên bang. Người chị kế Elizabeth làm thư ký hành chính. Và người em út của ông Trump thì theo nghiệp kinh doanh, cũng giống như ông Trump vậy. Cái thủa nhỏ của ông Trump là một người ngỗ nghịch, gọi là ngỗ nghịch vô cùng. Tôi cũng là hồi tôi nhỏ tôi cũng nghịch lắm, mà tôi đọc cái chuyện không tôi thấy ông nghịch gấp 10 thôi. Tôi nếu tôi gặp ông thì tôi xin lạy ông là bằng, gọi ông bằng thầy đó. Tôi là nghịch vô cùng. Cho nên gia đình ông mới thấy rằng là nếu mà ông để ở ngoài thì ông có thể là không có tiền được. Mới gửi ông vào cái học viện quân sự New York. Mong là cái quân đội sẽ làm cho ông đầm tính lại. Thì nhờ cái học viện quân sự này ông quen dần cái nếp sống quân trường, hòa nhập với môi trường mới, và ông tiến lên và ông được nhiều cái khen thưởng vì ngăn nắp, vì thành tích ở trong cái việc học hành, và ông cũng thể hiện được năng khiếu xuất chúng trong cái môn thể thao, ví dụ ông chơi môn bóng chày và môn football. Thì trong cái năm cuối của cái cấp học của ông ở trong trường đó thì ông đã leo tới chức đại đội trưởng. Thì cái điều đó quý vị thấy ông phải làm giỏi như thế nào, cái lột xác như thế nào, từ một cậu bé và ngỗ nghịch như thế nào để lên được chức đại đội trưởng ở trong đó. Thì sau khi rời cái trường đó thì ông quyết định ghi danh học về kinh tế tại trường đại học tổng hợp Fordham. Sau đó ông mới chuyển trường và lấy bằng cử nhân kinh tế của trường đại học tổng hợp Pennsylvania. Khi tốt nghiệp đại học xong thì ông làm việc ngay tại công ty của cha ông, tức là ông Fred. Cho đến năm 1974 thì ông Donald Trump mở công ty kinh doanh địa ốc riêng. Dĩ nhiên là quý vị biết ông cũng vay tiền của bố để mà làm việc đó. Và thưa quý vị, trải qua nhiều thăng trầm trong cái công việc làm ăn, ông đã có 4 lần phá sản. Thành công có, thất bại có, mà đến giờ này ông đã trở thành một cái người tỷ phú có tiếng tăm, và có thể nói ông là một trong những tỷ phú giàu nhất của Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy một cậu bé ngỗ nghịch từ năm xưa nay trở thành một tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, một trong những người quyền lực nhất của thế giới. Và chúng ta thấy cái sự thay đổi của ông trong cái thời gian, cái mùa bầu cử của ông vừa qua đó, thì chúng ta cái sự thay đổi rất là rõ nét. Và một phần người ta có nói rằng ông là nhờ cái cô con gái Ivanka là một người đi theo ông luôn, luôn sát ông, giúp ông ý kiến và khuyến khích ông là nên có một cái thái độ xứng đáng với tổng thống, một cái người ra ứng cử tổng thống. Cho nên chúng ta thấy những lần về sau này ông nói điềm đạm, chững chạc hơn. Và tôi nghĩ rằng là cũng giống như tôi vậy thôi, ngày xưa tôi không nắm chức vụ gì thì tôi cũng bất ổn lắm. Nhưng mà khi tôi nắm cái chức vụ, tôi có một cái chức quyền, tôi có một cái trách nhiệm như đó thì tôi phải thay đổi. Thì tôi nghĩ ông Trump cũng ở trong cái tình trạng đó, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi cũng hy vọng là như vậy. Và thưa quý vị khán giả, Mary xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong một tiếng đồng hồ qua. Và Miley xin được cảm ơn ông Phúc đã soạn thảo những tài liệu để trình bày với quý vị khán giả một cách rất là cặn kẽ, và chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.